Trong phần chuyện hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và cuộc đời.
Chương 126. Hoàn thành điều tốt là lời cầu nguyện lớn hơn các thánh vịnh.
Giê-xu đi vào giáo đường Capernaum. Các tín hữu từ từ tới đầy, vì nay là ngày Sa-bát. Người ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người. Mọi người đều giơ tay trỏ người và xì xèo. Có những người kéo áo tông đồ nọ, tông đồ kia để hỏi xem các ngài tới khi nào, vì không ai biết là các đấng trở lại.
Chúng tôi vừa lên ghe tại giếng cây sung, khởi hành từ Bethsaida để không bước một bước nào quá khoảng cách cho phép đó, bạn ạ.
Phêrô trả lời cho Pharisêu Giurim. Ông này bị tổn thương khi nghe bị gọi là bạn với một chân trài, nên khinh bỉ bỏ đi đến với các người của ông ở hàng đầu.
Simon, đừng kích động họ.
Andre cảnh giác.
Kích động họ à? Ông ta đã hỏi tôi đã trả lời và cũng nói rằng chúng ta đã tránh đi bộ vì kính trọng ngài Sa-bát.
Họ sẽ nói rằng chúng ta đã bị mệt với cái thuyền.
Họ cũng có thể nói rằng chúng ta đã bị mệt vì thở nữa. Thật ngu xuẩn. Chính cái thuyền nó mệt cùng với gió và nước mệt, chứ không phải chúng ta là những kẻ ở trong thuyền.
Andre ngập kho lời khiển trách và nín tinh. Sau những lời cầu nguyện mở đầu là lúc đọc một bài trích và việc giải thích. Ông trưởng giáo đường bảo Giê-xu làm, nhưng Giê-xu chỉ vào các người Pha-ri-siêu và nói:
để cho các ông ấy làm đi.
Nhưng vì không ai muốn làm, nên người phải làm. Giê-xu đọc bài tường thuật trong sách Các Vua quyển thứ nhất, nơi kể David bị người Si-phê phản bội, chỉ ông cho Sa-u khi vua đang ở Ra-pa. Người trở lại Ru-lô và bắt đầu nói:
xâm phạm giới răn về bác ái, sự tiếp khách, sự ngay thẳng, luôn luôn là điều xấu. Nhưng người ta không ngần ngại làm với sự dửng dưng lớn nhất. Ở đây chúng ta có một bài tường thuật kép về sự lỗi phạm này và hình phạt Thiên Chúa dùng để phạt họ. Lối sống của người Si-phê là xảo quyệt, lối sống của Sa-un cũng không kém. Các người Si-phê thì hèn vì có ý định giải hòa với kẻ mạnh hơn để lợi dụng. Sa-un thì hèn vì có ý định loại trừ kẻ được Chúa sức giàu. Vì vậy, sự ích kỷ đã liên kết họ, và với cái đề nghị bất xứng, ông vua gian trá và tội lỗi của Israel dám trả lời một câu trong đó có nêu danh Chúa: hãy được chúc phúc bởi Chúa. Chế nhạo sự công bằng của Thiên Chúa, một sự chế nhạo đã thành thói quen. Quá thông thường, người ta cần một phần thưởng hay một sự bảo đảm nhân danh Chúa và phúc lành của người trên sự độc ác của con người. Luật đã nói, đừng nêu danh Chúa vô ích. Và còn gì vô ích hơn và tệ hại hơn, còn gì xấu hơn là việc nêu danh người để hoàn thành một tội ác đối với tha nhân. Nhưng đó là một tội thông thường hơn tất cả các tội khác, được hoàn thành một cách dửng dưng, kể cả bởi những kẻ luôn luôn ở hàng đầu cộng đồng của Chúa trong các nghi lễ, trong sự giảng dạy. Quý vị hãy nhớ rằng, chính là một tội khi tìm tòi, ghi chép, sửa soạn tất cả những gì có thể làm tổn hại cho người khác. Cũng là một tội nữa khi bảo người ta tìm tòi, ghi chép, sửa soạn tất cả những gì có thể làm thiệt hại cho tha nhân. Đó là dẫn người khác vào tội lỗi bằng cách dụ dỗ họ bởi phần thưởng hoặc đe dọa họ bằng sự trả đũa. Tôi báo cho quý vị rằng đó là một tội. tôi báo cho quý vị rằng lối sống như vậy là ích kỷ và thù ghét. Và quý vị biết rằng ích kỷ và thù ghét là kẻ thù của tình yêu. Tôi chỉ cho quý vị nhận xét điều đó vì tôi quan tâm đến linh hồn quý vị, bởi vì tôi yêu quý vị, bởi vì tôi không muốn cho quý vị phạm tội, bởi vì tôi không muốn Thiên Chúa phạt quý vị như đã xảy ra cho Saul. Và trong khi vua theo đuổi David để bắt ông và giết ông, thì nước của ông đã bị tiêu hủy bởi dân Philistine. Thực vậy, chuyện đó sẽ luôn luôn xảy ra cho những kẻ làm thiệt hại cho tha nhân. Sự chiến thắng của họ chỉ kéo dài như cỏ trong cánh đồng. Nó mọc lên mau lẹ, nhưng cũng khô héo mau lẹ, và bị chà đạp dưới bàn chân rừng rưng của người qua lại. Trong khi lối sống tốt, một đời sống ngay thẳng, phải khó khăn để sinh ra và nên vững vàng, nhưng khi đã nảy nở như một đời sống thường xuyên, nó sẽ là một cây mạnh mẽ mà các cơn gió lốc không giật được tàn lá của nó và những kỳ đại nhiệt không làm nó khô cháy được. Thật vậy, người trung thành với lề luật, thực sự trung thành, sẽ trở nên một cây mạnh mẽ. Nó không phục tùng các khát vọng, không bị thiêu đốt bởi lửa của Satan. Tôi đã nói rồi, nếu ai muốn thêm vào điều gì thì họ hãy nói đi.
Chúng tôi hỏi thầy, có phải thầy nói về chúng tôi, những người Pharisêu không?
Giáo đường đầy toàn là Pharisêu sao? Chắc không chỉ có 4 người, mà đám đông hàng mấy trăm người. Lời tôi nói là cho hết mọi người.
Nhưng mà sự ám chỉ thì rõ ràng.
Thật vậy, không bao giờ người ta thấy rằng một người mà chỉ vì một sự so sánh là kết án chính mình. Nhưng đó là điều các ông làm. Tại sao các ông lại tự kết án, trong khi tôi không kết án các ông? Có lẽ các ông nhận biết rằng các ông đã hành động đúng như tôi nói. Tôi không biết chuyện đó. Nhưng nếu quả vậy, thì các ông hãy hối lỗi. Bởi vì con người yếu đuối và có thể phạm tội, Thiên Chúa tha thứ cho họ nếu họ thành tâm thống hối và ước ao không phạm tội nữa. Nhưng chắc chắn sự ngoan cố trong tội sẽ là một tội kép và sự tha thứ không xuống trên họ.
Chúng tôi không có cái tội này.
Vậy thì các ông đừng buồn vì các lời của tôi.
Việc tranh luận chấm dứt. Giáo đường vang lên tiếng ca về các thánh thi, rồi hầu như tập thể sắp tản mát, không còn sự tình cờ nào. Nhưng Pharisêu Gioan Kim khám phá ra một người trong đám đông. Ông liền dùng dấu hiệu và cái nhìn để bảo người đó tiến lên hàng đầu. Đó là một người đàn ông trạc 50. Ông ta có một cánh tay thọt, mà cả bàn tay cũng trở nên nhỏ hơn tay kia rất nhiều, vì chứng thọt đã phá hủy các bắp thịt. Giê-xu nhìn anh ta và nhìn tất cả những gì người ta đã phối hợp để cho người xem. Khuôn mặt người bộc lộ một sự ghê tởm và thương hại, thoáng qua như một tia chớp nhưng rất tỏ tường. Người không bẻ lệch sự kiện, nhưng người đương đầu với hoàn cảnh một cách rất cứng rắn.
Lại đây, chỗ giữa này.
Người ra lệnh cho người đàn ông. Và khi ông ta đã ở trước mặt người, người quay về phía các người Pharisêu và nói với họ:
Tại sao các ông thử thách tôi? Tôi đã chẳng vừa nói chống lại những cạm bẫy của thù ghét sao? Và các ông vừa nói rằng các ông không có cái tội này. Các ông không trả lời à? Ít nhất hãy trả lời điều này: trong ngày Sa-bát được phép làm điều thiện hay điều ác? Được phép cứu sự sống hay làm mất sự sống? Các ông không trả lời à? Tôi trả lời các ông trước mặt toàn dân. Họ xét đoán đúng hơn các ông, bởi vì họ đơn sơ, không thù ghét, cũng không kiêu căng. Ngày Sa-bát không được phép làm việc, nhưng vì được phép cầu nguyện, nên cũng vậy, được phép làm việc thiện. Vì việc thiện là lời cầu nguyện, còn lớn hơn các thánh thi và thánh vịnh mà chúng ta vừa hát. Vậy dù là ngày Sa-bát, dù là các ngày khác, không bao giờ được phép làm điều ác. Vậy mà các ông đã làm trong khi vận động, để có người này ở đây. dù anh ta không phải là người Capernaum. Các ông đã đem anh ta đến đây từ hai bữa nay, vì biết rằng tôi đã ở Bethsaida, nên thế nào tôi cũng về thành phố của tôi. Và các ông đã làm vậy để cố gắng kết án tôi. Vậy là các ông đã phạm tội giết linh hồn các ông thay vì cứu nó. Nhưng về tất cả những gì liên quan tới tôi, thì tôi tha cho các ông. Tôi cũng không làm thất vọng lòng tin của người này mà các ông đã đưa đến khi nói rằng tôi sẽ chữa, trong khi các ông muốn dương bẫy cho tôi. Anh ta không có tội, vì anh ta đến đây không có ý định nào khác ngoài việc được chữa lành, thì phải được như vậy. Anh ơi, hãy giơ tay ra và đi bằng an.
Người đó vâng lời, và tay anh ta trở nên hoàn toàn như tay kia. Anh ta sử dụng nó ngay lập tức bằng cách cầm một vạt áo của Giê-xu để hôn và nói với người:
Thầy biết rằng con không hay biết gì về ý định của họ. Nếu con biết thì con đã không tới. Con thà giữ cánh tay của con chết còn hơn sử dụng nó chống lại thầy. Con không muốn như vậy.
Anh hãy đi bằng an. Đối với anh, thầy chỉ có lòng nhân hậu.
Đám đông giải tán trong khi bình luận. Giê-xu ra sau cùng với 11 tông đồ.
Như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu.
quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.